Cảm tạ ơn Chúa là chúng ta ở trong một cái tiểu bang mà đối với bản thân tôi rất là thích, bởi vì chúng ta có bốn cái mùa ở trong năm rất là rõ rệt. Và không biết quý vị như thế nào, nhưng mà đối với tôi, mùa nào tôi cũng thích cả. Bởi vì mỗi mùa nó có những cái đặc tính khác nhau, mà nếu mình suy nghĩ kỹ, mình thấy nó có cái tuyệt vời của nó. Đó là đối với tôi, nói về thiên nhiên thì có những cái mùa màng như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống cá nhân của chúng ta nó cũng có những cái mùa nữa. Quý ông bà anh chị em có bao giờ nghĩ đến điều đó không? Mình cũng có những cái mùa bão tố, có những cái mùa bình an, có những mùa vui, mùa buồn. Và những cái mùa ở trong cái đời sống riêng tư của chúng ta, nó đến với chúng ta tùy, nó ở với chúng ta lâu hay là ngắn. Những cái mùa nó đến với chúng ta, những cái điều nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, đó là một phần của những cái mùa trong đời sống. Chẳng hạn như tôi bị đụng xe mà nó làm cho tôi phải nằm liệt giường, đó là một cái mùa rất là khó đối với tôi, phải không? Hoặc là cái đó là người ta đụng tôi, nhưng mà tôi đụng người khác, thì đó cũng là một cái mùa trong đời sống của tôi, và có thể tôi đem cái hại đến với người khác, làm cho họ phải ở trong một cái mùa nào đó nữa. Cho nên trong đời sống của chúng ta nó có những cái mùa, nó cũng giống như thiên nhiên như vậy. Nó có những cái định luật của mùa trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta ở trong cái mùa đó lâu hay là không, tùy chúng ta. Có những lúc mình, cái điều xấu nó xảy đến với chúng ta, mình có thể buồn, lo lắng, nhưng mà tùy cái thái độ của mình đối với những cái điều xảy đến đó. Nếu mình có cái thái độ bi quan thì nó, cái mùa đó có thể nó lâu trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái thái độ tích cực, lạc quan, thì cái mùa đó nó sẽ rất là ngắn trong đời sống của chúng ta. Và nhất là chúng ta làm những điều đúng, nhưng mà gặp những cái mùa ẻ ỏi, gian nan nó đến trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì? Lời của Chúa cho chúng ta biết ở trong Galati đoạn 6 câu 9, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Thì chúng ta làm những điều đúng, mà những cái éo le nó đến trong đời sống của chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Galati đoạn 6 câu 9 nói như thế này: chớ mệt nhọc về sự làm lành. Chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Đến kỳ, đến lúc, đến cái thời điểm chúng ta sẽ gặt những gì chúng ta gieo. Đây là cái bài học mà tôi luôn luôn nhắc nhở chính mình. Nhất là lúc mà trẻ tuổi, tôi không biết sao lúc tôi còn trẻ, nói về gieo gặt tôi không để ý mấy. Là mình làm gì mình muốn mình làm, nhưng mà mình không có để ý làm tất cả những gì mình làm. Các bạn trẻ, follow me. Whatever you sow, every action, there's a consequence to it. Okay? Lúc mà tôi còn trẻ, tôi không để ý là cứ muốn gì làm, không có nghĩ tới cái hậu quả của nó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa nhắc nhở lần lần mới biết là cái định luật ở trong đời sống là tất cả những gì mình gieo ra, mình phải gặt. Dầu cái điều đó tốt hay là xấu. Và ở đây Chúa nói rằng khi mình làm những cái điều tốt mà mình gặp trong những cái mùa éo le trong đời sống, đừng có bỏ cuộc. Đừng có bỏ cuộc, bởi vì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em về cái mùa trong cuộc đời của quý vị và cái thời gian của quý vị trong đời sống của mình. Your time and your season of life. cái chữ kỳ á, đến kỳ hay là cái lúc, cái thời điểm á, time ở trong Tân Ước của chúng ta, trong Kinh Thánh Tân Ước thì có dùng tới ba cái chữ khác nhau nói về cái ý niệm của thời gian. Cái chữ đầu tiên là cái chữ chronos. Cái chữ chronos là cái thời gian mà nó xảy đến với chúng ta nó rất là bình thường, tích tắc tích tắc tích tắc, những điều nó xảy đến trong đời sống của chúng ta. Chronos tiếng Mỹ, từ cái chữ chronos ra cái chữ là chronology á, là cái nó cứ xảy ra theo thứ tự của nó, bị dầu mình muốn hay không nó cũng xảy ra, tích tắc tích tắc. Rồi cái chữ thứ hai á là cái chữ kairos. Kairos là cái chữ mà ở trong cái câu số 9 này Chúa dùng đó, đến kỳ đó, là cái chữ này rất là đặc biệt, là trong cái thời gian mà nó xảy ra bình thường, tích tắc đó, thì đến một lúc Chúa ra tay thì Chúa có thể thay đổi tất cả những điều đó trở thành một cái điều rất là tốt đẹp trên đời sống của chúng ta. Kairos. Cho nên đây là cái chữ ở trong câu số 9, Chúa nói chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì Kairos, Chúa sẽ nhúng tay vào và Chúa sẽ thay đổi cái chương trình trong đời sống của chúng ta một cách rất là kỳ diệu nếu chúng ta không có nản lòng, hay là chúng ta không bỏ cuộc. Và cái chữ thứ ba ở trong tiếng Hy Lạp mà ở trong Tân Ước sử dụng nữa là cái chữ pleroo. Pleroo là nói về một cái thời gian trọn vẹn, thời gian trọn vẹn, trọn lành, nó đúng thời điểm. Giống như ở trong Galati đoạn đoạn 4 câu 4 thì Chúa nói sao, trong lúc cái thời kỳ trọn lành thì Chúa cho, Đức Chúa Trời cho con Ngài đến trong thế gian. Chúng ta thấy không? Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, trọn lành đó, nó complete, nó fullness of time, thì Đức Chúa Trời sai con Ngài đến trong thế gian. Cho nên ba cái từ ngữ này cho chúng ta thấy trong đời sống của chúng ta có những người họ đi qua cái thời gian gọi là chronos á, cái thời gian mà tích tắc nó rất là bình thường. Họ trông mong họ sao mà có những cái điều tôi vẫn làm những cái điều tốt, những điều đúng, mà tại sao những cái điều tốt đẹp, phước hạnh nó không có đến với tôi. Cho nên có những người họ rất là nản lòng, hay là nói cách khác họ chờ đợi tới cái thời gian kairos, cái thời gian mà Chúa làm việc một cách rất là kỳ diệu trong đời sống của họ, nó không thấy tới. Họ chờ đợi, họ chờ đợi. Và có nhiều người rất là nản lòng, và có những người bỏ cuộc. Lời của Chúa nói rằng chớ bỏ cuộc, chớ mệt mỏi về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ kairos chúng ta sẽ gặp. Và trong lúc chúng ta ở trong cái thời gian chờ đợi cái đến cái điểm kairos á, đến cái điểm mà Chúa làm cái gì rất là kỳ diệu trong đời sống của chúng ta, Chúa biến đổi những cái mà chúng ta thấy nó như là vô vọng trở thành đầy hy vọng đó, thì chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta không làm gì hết phải không thưa quý bạn chị em? No. Chúng ta phải sống với cái tinh thần giống như người làm ruộng. Chúng ta sống với cái tinh thần giống như người làm ruộng. Chúng ta ở trong một cái thời đại gọi là thời đại của khoa học kỹ thuật phải không? Quá phát triển. Cho nên nhiều lúc chúng ta sống với cái tinh thần của khoa học kỹ thuật mà thôi. Làm cái gì là muốn cho nó xảy ra có kết quả ngay lập tức. Cảm ơn Chúa là chúng ta ở trong cái thời đại khoa học kỹ thuật rất là tuyệt vời phải không? Tôi nhớ cái mà ấn tượng của đối với tôi nhiều nhất á, về khoa học kỹ thuật là cái microwave. Chắc mấy bà rất là vui khi mà cái microwave nó ra đời, là mình bỏ đồ vô trong giấy lát là mình có thể sử dụng, mình bỏ instant noodle mì rồi vô cái là trong cỡ chừng 1-2 phút, 3 phút là có ăn liền. Đến nỗi họ làm ra cái loại mì mà có thể ăn, làm nấu ăn nhanh nữa. Rồi bây giờ chúng ta có đầy đủ những cái về khoa học kỹ thuật, mình liên lạc với ai trong tích tắc là thấy rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa về những điều đó. Nhưng mà nói về đời sống của chúng ta, muốn có một cái đời sống mà chúng ta gặt hái được cái Kairos, cái sự biến đổi của Chúa cách kỳ diệu trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải có cái tinh thần giống như người làm ruộng. Cái người làm ruộng là người như thế nào? Chúa nói sao? Ở trong Galati đoạn 6 câu số 7. Chúa nói sao? Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống nấy. Kẻ gieo trong xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt lấy sự hư nát, xong kẻ gieo trong Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt lấy sự sống đời đời. Chúa muốn nói gì ở đây? Nói về gieo gặt thì như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ai trong chúng ta làm nông, làm vườn đi nữa, chúng ta cũng biết rồi. Là mình sao? Mình không thể nào gặt những gì mình không gieo. Và đồng thời mình không thể nào đòi hỏi những cái điều mình muốn nếu mình gieo những cái điều khác. Quý vị, tôi nghĩ trong cái mùa này có nhiều người trong chúng ta trồng rau, trồng cái này cái nọ. Có bây giờ quý vị trồng cà chua mà tới cuối mùa thì nó ra toàn là cỏ dại không á? Quý vị thấy nó có lạ không? Hay là quý vị có mong muốn nó như vậy không? No, nó không thể nào có chuyện đó xảy ra được, phải không? Yeah. Mình trồng cái gì thì nó ra cái đó, hay là mình muốn cái gì thì mình trồng cái đó. Cho nên trong đời sống của chúng ta có nhiều điều trong lúc chúng ta chờ đợi để chúng ta gặt hái được những cái điều mà Chúa muốn, Kairos, những cái điều rất là kỳ diệu Chúa cho trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà rất tiếc, có nhiều người họ không gieo mà họ lại muốn gặt cái đó. Và lời Chúa nói, khi mà mình chờ đợi tới cái thời điểm Kairos của Chúa đó, Chúa làm những điều rất là kỳ diệu trong đời sống của mình đó, thì mình phải gì? Phải gieo cái hạt giống đúng, tốt, và trong cái đất đúng, tốt. Nói về cái hạt giống thì cái thời gian mà chúng ta đang có, những cái hành động của chúng ta đó là hạt giống. Nhưng mà cái đất tốt hay là miếng đất mà chúng ta gieo ra là miếng đất gì? Chỉ có hai miếng đất mà thôi. Miếng đất thứ nhất là xác thịt, và miếng đất thứ hai là mình gieo trong Thánh Linh. Và Chúa nói làm sao? Mình gieo trong xác thịt. Câu số 8, kẻ gieo trong xác thịt sẽ bởi xác thịt gặt lấy sự hư nát. Gieo trong xác thịt là gieo sao, thưa quý ông bà anh chị em? Gieo trong xác thịt là mình làm thỏa lòng cái xác thịt của mình, và những gì mình làm đó nó đi ngược lại những gì Chúa muốn. Đó là mình gieo trong xác thịt. Bất cứ điều gì tôi làm, nhưng mà cái điều đó Chúa không cho phép. Chúa dạy rằng hãy đừng có làm điều đó mà tôi làm. Đó là tôi đang gieo trong xác thịt. Bất cứ điều đó là gì? Không những đó là chỉ một là hành động mà thôi, nhưng mà nó có thể là cái sự suy nghĩ của tôi. Tôi suy nghĩ một cái điều gì đó mà Chúa không đồng ý, Chúa không muốn, hay là nói một cách khác, không đẹp lòng Chúa. Ở trong cái bản Kinh Thánh tiếng Mỹ NIV International Version New International Version thì nói rằng cái người gieo trong xác thịt á là cái người làm đẹp lòng cái xác thịt, cái tôi của mình mà không làm đẹp lòng Chúa. Cho nên mình gieo trong xác thịt là bất cứ điều gì mà nó đi ngược lại những gì Chúa dạy bảo, đó là mình gieo trong xác thịt. Tôi nói một cách rất là dễ hiểu. Quý vị quyết định cái gì mà những cái quyết định của mình mà nó đi ngược lại những gì Chúa dạy rồi đó, chúng ta biết mình đang gieo trong xác thịt. Cái ngày Chủ nhật là cái ngày thờ phượng Chúa, phải không? Đó là mệnh lệnh của Chúa. Mà mình nói ngày Chủ nhật tôi không cần đi thờ phượng Chúa, tôi có thể làm những cái điều khác không cần thờ phượng Chúa. Lúc nào tôi rảnh tôi mới đi thờ phượng Chúa. Chúng ta đang gieo trong xác thịt. Hay là chúng ta nói hành, nói xấu người nào đó, nói phía sau lưng của họ, chúng ta đang gieo trong xác thịt. Thay vì cái chuyện đó mình nói thẳng với người đó để nó giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, dễ dàng, mình không nói, mình cứ đâm sau lưng người đó mình nói. Mình nói với người này, người nọ, người kia mà không nói ngay cái đương sự, đó là mình đang gieo trong xác thịt. Nhưng mà lời Chúa nói rằng chúng ta có một cái cách mà chúng ta gieo vào cái đất khác. Chỉ có hai cách thôi. Một là mình gieo trong xác thịt. Hai á, là mình gieo trong Thánh Linh. Ok. Mình gieo trong Thánh Linh có nghĩa là sao? Là mình làm những gì nó đẹp lòng Chúa. Rất là dễ hiểu chưa? Phải không quý ông bạn chị em? Những gì Chúa dạy bảo mình, mình vâng theo. Chúa vui khi Chúa thấy mình quyết định làm như vậy. Chúa vui khi Chúa thấy mình, cái cách mình cư xử với vợ của mình, cái cách mình đối đáp với chồng của mình, cái cách mình dạy dỗ con cái, cái cách mình học hành, cách mình làm ăn, Chúa vui về điều đó. Đó là mình gieo trong Thánh Linh. Cái người gieo trong Thánh Linh không nhất thiết là họ hát, họ vô đưa tay lên thờ phượng Chúa, đưa tay lên rồi họ làm nhiều điều ở trong hội thánh, không nhất thiết như vậy. Họ có thể làm những điều đó nhưng mà họ vẫn gieo trong xác thịt. Nhưng mà cái người thật sự mình biết được mình là người gieo trong Thánh Linh, khi bất cứ những cái quyết định trong đời sống của mình, mình muốn biết được Chúa muốn con quyết định như thế nào. Con chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa chứ không có làm đẹp cái dục vọng của con. Con muốn làm đẹp lòng Chúa chứ không phải là ồ con nghe cái người này nói con phải quyết định như vậy, nhưng mà nó ngược lại lời của Chúa, con sẽ làm theo quyết định của người kia. Hay là ở ngoài kia họ có những cái tư tưởng nó rất là ngược lại lời của Chúa dạy, mà mình làm theo cái ý của gọi là worldly viewpoint, ngược lại những gì Chúa dạy, đó là mình gieo trong xác thịt. Và dầu những điều ai nghĩ như thế nào thì nghĩ, bạn mình có nghĩ mình ngu khi mình quyết định làm theo lời của Chúa, đẹp lòng Chúa đi nữa, mình vẫn quyết định làm theo lời của Chúa dạy. Đó là quý vị đang gieo trong Thánh Linh. Và khi quý vị gieo trong Thánh Linh hay là gieo trong xác thịt, quý vị là người quyết định. Chúa không có quyết định cho chúng ta. Chúa cho chúng ta cái quyền tự do rất là tuyệt vời. Và khi chúng ta gieo ra, nếu chúng ta gieo trong xác thịt không đẹp lòng Chúa, cái hậu quả như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Lời Chúa nói như thế nào? Kẻ gieo trong xác thịt thì bởi xác thịt gặt lấy sự hư nát. If you sow in flesh, displeasing God, whatever you do, God is not pleasing you, then the result, the consequences will be destruction. Always. So be careful When I was young, you know, I just sow, I don't care what the result, the consequence was. But the Bible says, whatever you do, if it displeases God, the consequences will be destruction, corruption. Okay? Right now, it may feel good when you do it, but in the future, because sowing and reaping, it takes time. Khi mình gieo với lúc mình gặt, nó có cái thời gian, nó delay. Nhưng mà pretty soon, you will reap what you sow. And if you reap, if you sow whatever displeasing God, listen to me. The Bible says the result will be destruction. Cái gieo trong xác thịt, những gì không đẹp lòng Chúa, thì cái hậu quả của nó là sự hư nát. Đôi lúc chúng ta nói, ồ, tôi làm những điều không đẹp lòng Chúa hiện tại, thấy đâu có sao đâu. Thấy ok mà, phải không? Tôi không vẫn là Chúa, tôi biết cái này sai nhưng mà tôi vẫn làm. Tôi biết cái kia sai mà tôi vẫn làm, phải không? Vẫn phải phải. Nhưng mà chúng ta quên một điều, là cái thời gian gieo với thời gian, giữa gieo với gặt nó có một cái thời gian delay. Chờ đợi. Cho nên đừng bao giờ nghĩ, ô tôi làm bây giờ thấy nó sung sướng, nó đã quá, nó được vô nhiều tiền quá, cho nên không sao. Có sao thưa quý ông bà chị em? Nhiều sao lắm. Nó làm trắng váng mặt mày lên mình luôn, chứ không phải là thường đâu. Bởi vì lời Chúa nói rất là rõ ràng, kẻ gieo trong xác thịt, bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa, cái hậu quả của nó là sự hư nát. Sự hư nát. Nhưng mà nếu chúng ta gieo trong thánh linh thì chuyện gì xảy ra? Cái kết quả là gì? Là gì thưa quý ông bạn chị em? Là sự sống đời đời. Ồ, tôi biết quý vị đang suy nghĩ, ồ, tôi tin Chúa thì tôi được sự sống đời đời rồi chứ, phải không? Đúng. Khi mình thật sự tin Chúa, mình được sự sống đời đời. Nhưng mà mình có kinh nghiệm cái sự sống đời đời đó ngay bây giờ không? Having eternal life is different than experiencing. Hai cái nó rất là khác. Mình có cái điều tốt, nhưng mà mình có kinh nghiệm, mình có tận hưởng được cái điều tốt đó hay không là một cái chuyện khác. Tôi có biết một số người, bản thân tôi á, lúc tôi còn ở quận Marin ở California, họ rất là giàu nhưng mà họ không có enjoy cuộc sống gì cả. Họ có rất là nhiều tiền nhưng mà họ không có enjoy. Cái tiền đó nó trở thành, họ trở thành nô lệ của tiền chứ không phải là tiền là nô lệ của họ. Cho nên khi mình tin, thật sự tin nhận Chúa, mình có sự sống đời đời. Nhưng mà sự sống đời đời không phải chỉ lúc nào mình qua đời mình mới tận hưởng nó. Thưa quý bà chứ không nhất, không phải chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà sự sống đời đời khi mình thật sự tin nhận Chúa, ngay lúc đó Chúa cho mình kinh nghiệm được sự sống đời đời của Ngài. Nhưng mà mình, nếu mình gieo trong xác thịt, mình không kinh nghiệm được cái sự sống đời đời của Chúa. Chỉ khi nào mình gieo trong thánh linh á, thì mình mới kinh nghiệm được sự sống đời đời ngay bây giờ. Cái sự sống đời đời là cái gì? Nó vô số điều quý báu. Nhưng mà nói một cách dễ hiểu, sự sống đời đời là cái điều trọn vẹn, đầy đủ, hoàn hảo mà Chúa ban cho chúng ta. Năng quyền của Chúa. Mình theo Chúa, mình mà mình có thẩm quyền của Chúa để mình thắng được những cái điều cám dỗ, những cái sự mờ tối trên đời này. Sự sống đời đời của Chúa là hồi nãy mình đọc ở trong Roma đoạn 8 đó. Sự sống đời đời cái gì? Là ai làm theo xác thịt thì chết, ai làm theo thánh linh thì được sống và bình an. Chúa cho mình cái sự nhẹ nhàng, bình an trong tâm hồn. Sự sống đời đời nó có nhiều cái hình dạng rất là tuyệt vời. Nó làm cho mình có được cái sự rung động trong tâm hồn của mình. Khi mình gieo trong Thánh Linh. Còn mình gieo trong xác thịt, mình không có được những điều đó. Cho nên nói một cách dễ hiểu và tổng quát, đó là cái kết quả khi mình gieo ra chỉ có một trong hai kết quả đó mà thôi, là hư nát nếu mình gieo trong Thánh Linh, gieo trong xác thịt, và sự sống đời đời khi mình gieo trong Thánh Linh, những điều đẹp lòng Chúa. Cho nên đừng có giỡn mặt với Chúa. Mình nghĩ rằng ồ, không sao hết. Cái ngày Chủ nhật tôi đến thờ phượng Chúa, tôi rất là như là một con chiên ngoan đạo. Tôi là mục sư cho nên tôi phải cho mọi người biết là tôi là người được gieo trong Thánh Linh, tôi là người rất là ngoan đạo. Nhưng mà khi tôi về nhà, tôi đối xử với vợ con của tôi đi một nơi nào mà không có ai quen biết hết, tôi có những cái hành động rất là ngược lại những điều Chúa dạy. Chúa nói chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời chẳng chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy. Kẻ gieo trong xác thịt, gieo ra những gì, làm những gì mà không đẹp lòng Chúa thì sẽ gặt lấy sự hư nát. Còn kẻ gieo trong Thánh Linh, làm những điều đẹp lòng Chúa, Chúa gặt đầu, sẽ gặt lấy sự sống đời đời. Đó là cái sự khác biệt, thưa quý ông bà anh chị em, giữa một người con của Chúa thất bại và một người con của Chúa thành công. Một người con của Chúa thua trận và một người con của Chúa đắc thắng. Rất là rõ ràng. Mình nói tại sao mình theo Chúa mà mình không có được đắc thắng? Bởi vì mình gieo trong xác thịt. Còn mình gieo trong Thánh Linh, mình sẽ có được sự đắc thắng của Ngài. Đó là sự khác biệt giữa một người sống thấy sao mà theo Chúa cũng đi nhà thờ mà thấy không được bình an, thấy sao bực mình, thấy khó chịu, cái gì thấy cũng chán quá, với một người có được cái sự bình an nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tập trung vào sự gieo trong xác thịt. Quý vị thường tập trung vào điều gì? Quý vị thường muốn làm đẹp lòng cái gì hay là ai? Hay là điều gì nó làm cho quý vị đẹp lòng? Hay là ai làm cho quý vị đẹp lòng? Ước mong rằng tất cả chúng ta đều muốn làm đẹp lòng Chúa. Bởi vì đó là cái cách duy nhất để chúng ta gặt hái được sự sống đời đời. Còn ngược lại, gieo trong Thánh Linh, gieo trong xác thịt, bảo đảm lời của Chúa nói, chúng ta sẽ gặt lấy sự hư nát. Destruction for sure. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng chờ mong tới cái giây phút, cái thời điểm Kairos, Chúa hành động một cách kỳ diệu để biến đổi nan đề, phải không? Và trong đời sống của chúng ta, Chúa chỉ hành động, Kairos của Chúa xảy ra khi chúng ta gieo trong xác thịt. Chúng ta thấy mẹ của Mô-xe đó, khi mà Mô-xe sanh ra đời, người ta nói phải giết mấy đứa con trai hết. Bà làm gì? Bà biết tính sao? Nếu mà giết thì ngược lại những gì Chúa dạy bảo. Bà quyết định vâng lời Chúa, giữ đứa con trai Mô-xe đó. Và bà đã quyết định nhờ cái quyết định của bà đẹp lòng Chúa, vui lòng Chúa. Chúa đã làm gì khi bà bỏ baby Mose vô trong cái nồi thả đi trên dòng sông? Thì cái giỏ thì gì? Thì công chúa Pharaoh nhận lại. Kairos, Kairos moment. Chúa hành động một cách rất là kỳ diệu, không thể nào tưởng tượng được. Chúa đã bày tỏ cái chương trình của Chúa trong cái lúc mà gọi là nguy cơ đó. Bởi vì nuôi Mô-xe thêm nữa không được, nó khóc một cái người ta biết là tiêu đời. Trong cái lúc nguy cơ, cái crisis đó, thì bà đã hành động, quyết tâm vâng lời Chúa. Và khi bà quyết tâm vâng lời Chúa, bà gặt hái được cái Kairos, cái giây phút, cái thời điểm rất là kỳ diệu mà Chúa làm việc trong đời sống của bà, con của bà. Và cả nó ảnh hưởng đến cả cái hậu tự dân của Do Thái nữa. Cho nên trong đời sống của chúng ta, chúng ta nên nhớ rằng những cái giây phút nó qua một cách bình thường á, gọi là chronos á, những cái giây phút bình thường đó tích tắc không có cái gì đặc biệt cả, phải không? Không có gì exciting, lý thú cả. Nhưng mà quý ông bà trên nên nhớ rằng đó là cái thời gian mà Chúa tôi luyện cuộc đời của chúng ta. Đó là thời gian mà Chúa phát triển cuộc đời của chúng ta. Tích tắc, tích tắc. Đừng có vì thấy không có gì xảy ra cả, bực mình quá, thôi bỏ cuộc. No. Bởi vì trong cái thời điểm mà căng thẳng đó, cái gọi là nguy cơ á, tôi thích tiếng Việt nó cũng giống tiếng Tàu, cái chữ nguy cơ á, trong cái nguy nó có cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chúa làm việc trong cái cơ hội nó rất là tuyệt vời. Có nhiều người gặp cái nguy cơ cái họ bỏ cuộc, họ bỏ mất cái cơ hội mà Chúa mới làm việc trong đời sống của họ. Crisis is a great time mà Chúa làm việc rất là kỳ diệu. Dầu có những điều nó xảy ra rất là bình thường, chờ đợi hoài mà không thấy cái Kairos xảy ra gì hết, đừng bỏ cuộc. Quý vị làm bánh chẳng hạn, ở đây có những vị làm bánh, chứ mấy cô cũng làm bánh giỏi. Bánh mình dùng sao? Mình dùng bột, phải không? Ai trong chúng ta muốn ăn bột bánh không không? Mình dùng trứng sống, đổ trứng vô. Rồi gì nữa, mấy cái yeast, cái bột nổi, và chúng ta ăn bột nổi không được không? Không. Ok, rồi cái gì đó, bởi vì tôi biết chuyện đó thôi, là bạn biết chuyện đó thôi. Mỗi cái ăn nó không có ra vị gì cả, phải không? Nhưng mà khi chúng ta sao? Mix them up. Khi chúng ta blend it together, khi chúng ta quậy nó chung với nhau. Kinh Thánh nói về cái chỗ blending, mix up, phải không? Chúa nói sao? Ở trong Roma đoạn 8 câu 28, mọi sự hiệp lại, mix them up. Những gì nó xảy ra trong đời sống của tôi, nó chi đâu á, bực mình quá. Nhưng mà Chúa nói, hãy làm những điều đúng. Chúa sẽ mix them up. Mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Từng cái một nó riêng rẽ với nhau, mình thấy không có gì đáng khó chịu quá. Ai mà ăn bột nổi không chịu sao nổi? Ai mà ăn trứng sống không chịu sao nổi? Quý vị làm nhà hàng đem mấy cái món đó ra cho người ta ăn không, vậy là kiểu như là sụp tiệm sớm và anh bảo, right? Nhưng mà khi mà mình mix them up, làm nước mắm cũng vậy. Tôi rất là thích nước mắm anh Quân làm. Không biết anh làm sao, có cái magic gì tôi không biết. Nhưng mà ớt không, tôi biết anh có bỏ ớt, rồi có bỏ nước mắm, rồi bỏ nước, rồi là bỏ chanh, vân vân. Từng cái một đó mình ăn mình thấy sao? Ớt không ăn chịu nổi không? No. Ăn chanh không được không? Oh, that's horrible. Rồi nước mắm từ cái chai ăn không được không? Nó không có ra vị gì hết. Nhưng mà qua cái bàn tay khéo léo của anh Quân, he mixed them up. It's wonderful. Yes, Chúa có thể dùng những cái chronos trong đời sống của mình, cái mà tích tắc, tích tắc, tích tắc đó, nó không có là gì cả. Nhưng mà chúng ta trung tín với Chúa, làm những điều Chúa vui lòng, cứ tiếp tục làm những điều đó, thì từ cái chronos đó, Chúa sẽ dẫn đến cái gì? Kairos. Và từ cái kairos, nó sẽ đến cái pleru, sự đầy trọn, cái thời điểm trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. Nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta, để chúng ta biết, thứ nhất, có hai cái mảnh đất mà chúng ta gieo. Bất cứ những cái hành động, cái tư tưởng, bất cứ điều gì chúng ta làm, chỉ có hai mà thôi. Thứ nhất là gieo trong xác thịt, những gì mà Chúa không đẹp lòng, bất cứ điều đó là gì, dầu rằng điều đó nó rất là tốt. Chẳng hạn giống như mình muốn giúp cho hội thánh thật là lớn mạnh, mình dâng hiến, mình cộng tác làm đủ thứ để chi, để hội thánh mình được nổi danh. Nhưng mà Chúa thì không cần, miễn sao nghe tới hội thánh hy vọng là ai cũng thấy mấy người trong hội thánh hy vọng ngon lành quá, mà không thấy Chúa ở đâu hết. Ngay cả đó là điều tốt mình làm, nhưng mà không có đẹp lòng Chúa. Cho nên cái thứ hai là mình gieo trong Thánh Linh. You sow to the Spirit whatever is pleasing God. Và cái kết quả là gì? Mình gieo trong sự hư nát, mình gieo trong xác thịt. You sow in the flesh, you please your ego, yourself, not God. You will reap destruction. Mình gặt lấy sự hư nát, còn mình gieo trong Thánh Linh, mình gặt lấy sự sống đời đời. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta, để chúng ta có cái quyết định đúng đắn trước khi quả báo. Và thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm có ai đó trong chúng ta nói từ trước đến giờ tôi gieo trong xác thịt, cho nên tôi gặt hái nhiều cái đau đớn trong cuộc đời của tôi, trong hôn nhân của tôi, trong đời sống riêng tư của tôi. Bây giờ sao? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta muốn gặt hái thì trước, bây giờ thì trước đó chúng ta phải gieo. Có nghĩa là sao? Trong tương lai chúng ta muốn gặt hái thì bây giờ hãy gieo. Hãy trồng. Trồng cái gì? Chúa nói trong câu số 10, vậy đang khi có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Trong lúc bây giờ, yes, trong quá khứ của con gieo trong xác thịt, con thất bại đủ thứ, nhưng mà bây giờ bắt đầu từ giờ phút này, con sẽ gieo ra những hạt giống tốt trong Thánh Linh. Làm điều thiện. Hãy gieo và bảo đảm với quý ông bà anh chị em, sẽ không bao lâu quý ông bà anh chị em sẽ gặt hái. You speed up the kairos in your life. Mình làm cho nó nhanh đến cái giây phút mà Chúa bày tỏ những điều rất là phước hạnh trong tương lai rất là gần trong đời sống của chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết rằng mùa gặt sẽ đến, bảo đảm. Vào cái mùa gặt đó là cái mùa gặt hư nát hay là mùa gặt sự sống đời đời, nó sẽ đến. Bảo đảm nó sẽ đến. Và nếu chúng ta muốn có một mùa gặt sống đời đời phước hạnh, hãy gieo những điều tốt đẹp hôm nay. Hôm nay. Amen. Tạ Chúa. Kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.